Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Quan Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 13 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của Tân Tòng về lời mời gọi khám phá Thiên Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về suy tư thần học về Đức Mến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, khoảng 7 giờ chiều hôm qua, 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ lần thứ hai tại Á Châu, với hai chặng dừng tại Sri Lanka và Philippines trong vòng một tuần lễ, cho đến chiều ngày 19 tháng Giêng tới đây. Đây cũng là cuộc viếng thăm thứ bảy của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài. Tháp tùng ngài có đoàn tùy tùng gồm 30 người, trong đó có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan bác ái đã phối hợp việc cứu trợ các nạn nhân trận bão Haiyan ở Philippines hồi tháng 11 năm 2013. Ngoài ra có 85 ký giả Italia và quốc tế. Theo dự kiến, máy bay Airbus 330 của Alitalia chở Đức Thánh Cha và những người tháp tùng sẽ đáp xuống phi trường thủ đô Colombo của Sri Lanka lúc 9 giờ sáng thứ Ba hôm nay, 13 tháng Giêng giờ địa phương, sau gần 10 giờ bay, vượt qua 7.630 cây số. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ gặp 20 giám mục của 12 giáo phận Sri Lanka và ban trưa tại tòa Tổng giám mục Colombo. Ban chiều, ngài sẽ viếng thăm tân tổng thống nước này trước khi gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo vào lúc 6 giờ 15 phút tại trung tâm hội nghị quốc tế cũng tại thủ đô Colombo.
Estecom, cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin và các giám mục đặc trách vấn đề này thuộc các hội đồng giám mục ở Âu Châu sẽ tiến hành từ hôm nay 13 tháng Giêng đến 15 tháng Giêng tới đây tại thành phố Esztergom bên Hungary. Cuộc gặp gỡ thuộc loại này đã diễn ra lần đầu tiên hồi năm 1989 tại Vienna, thủ đô nước Áo. Nay Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, đã đón nhận yêu cầu của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, để tổ chức cuộc gặp gỡ này, một sinh hoạt nhằm biểu lộ ý chí của Bộ nâng đỡ các hàng giám mục địa phương trong việc thăng tiến và bảo vệ đạo lý Đức tin, để ý đến những thách đố đặc thù mà mỗi đại lục đang phải đương đầu. Tham dự khóa họp sẽ có đại diện của 34 hội đồng giám mục ở các nước Âu Châu.
Beirut, Cha Samir Khalin kêu gọi người Hồi giáo giải thích Kinh Koran để tránh lạm dụng việc dùng sách này để thi hành bạo lực. Cha Samir Khalin, người Ai Cập thuộc dòng tên, giáo sư lịch sử văn hóa Ả Rập và Hồi giáo tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 12 tháng Giêng, cha nhìn nhận rằng đa số người Hồi giáo là những người ôn hòa, muốn sống chung hòa bình với tất cả mọi người. Nhưng có vấn đề là chính Hồi giáo bị chia thành những nhóm đối nghịch, và trong lịch sử Hồi giáo cũng như ngày nay, khi người Hồi giáo không đồng ý thì họ phản ứng bằng chiến tranh. Thực vậy, cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS đang dùng bạo lực để chống lại người Hồi giáo Shiite, chống lại các nhóm Hồi giáo khác, không phân biệt và không tiếc thương. Vì thế, khi nói rằng những gì xảy ra vừa qua tại Pháp không liên hệ gì đến Hồi giáo, đó là điều đúng, và nói rằng đó là những kẻ cực đoan. Điều này cũng đúng. Cha nói, tôi thiết nghĩ phần lớn người Hồi giáo không ủng hộ lập trường bạo lực, nhưng họ không dám phê bình. Người ta thường nói, bạo lực không thuộc về Hồi giáo, và vì thế những người Hồi giáo hung bạo ấy không phải là những người Hồi giáo chân chính. Tôi phải nói rằng, rất tiếc đó không phải là sự thực, vì chính Kinh Koran có những câu nói rằng, hãy giết tất cả những kẻ ngoại đạo bất tín, bất kỳ nơi nào các ngươi thấy họ, nghĩa là ai không chấp nhận trở thành người Hồi giáo. Khi người Hồi giáo nói và lặp lại, và họ vẫn luôn nói như vậy, mỗi khi có một vụ tấn công khủng bố rằng những vụ này chẳng liên quan gì đến Hồi giáo, đó là một kiểu chơi chữ không thể chấp nhận được. Tại sao? Thưa vì những kẻ làm những hành động ấy không thực hiện trong tư cách là bất kỳ một cá nhân nào, nhưng họ làm nhân danh Hồi giáo.
Cha Samir cũng nhận xét rằng, cho đến thời gian cách đây một hai thế kỷ, Tây Phương được người Hồi giáo đánh giá một cách tích cực, vì đã mang lại kỹ thuật và sự tân tiến, vân vân, và Tây Phương có tín ngưỡng được người Hồi giáo coi là Kitô hữu. Ngày nay hiển nhiên là Tây Phương không coi mình là Kitô hữu. Đúng hơn, Tây Phương phủ nhận sự kiện được coi là Kitô hữu. Cả Liên hiệp Âu Châu đã từ khước không đặt trong lời tựa hiến chương của Liên hiệp căn cội Kitô giáo của mình. Vì thế, trong thực tế, người Hồi giáo có lý khi họ nói, Tây Phương là một thứ tân ngoại giáo và không có những quy luật của tín hữu. Và thế là càng ngày họ càng đồng hóa Tây Phương với kẻ thù của Thiên Chúa, kẻ thù của tôn giáo. Và lập luận này rất phổ biến nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan. Vì thế, đối với họ, chiến đấu chống lại Tây Phương là chiến đấu chống lại trào lưu tân ngoại giáo, trong khi đa số người Hồi giáo nói, không phải vậy, chúng ta hãy phân biệt một số khía cạnh của đời sống tân tiến như sự bình đẳng nam nữ, sự phân biệt tôn giáo với chính trị là những điều tốt. Trái lại, dùng võ khí là một điều tân tiến nhưng xấu xa. Nhưng những người Hồi giáo cực đoan coi tất cả như nhau, Tây Phương có nghĩa là cựu Kitô hữu, là ngoại giáo, là tân tiến. Vì thế sự tân tiến ngày nay là ngoại giáo, chúng ta phải chiến đấu chống lại những kẻ thù của Thiên Chúa. Theo cha Samir Khalil, chiến thắng nạn khủng bố đó là một vấn đề giáo dục, suy tư, một điều mà ngày nay đang thiếu trong thế giới Hồi giáo. Một khía cạnh khác là giúp người Hồi giáo tự phê bình, xét lại cách hành động và tư duy của họ. Sâu cùng, xét sâu xa hơn, vấn đề ở đây là xét lại văn bản kinh Koran. Không thể đụng tới văn bản kinh này, vì sách này cũng như kinh thánh vậy. Nhưng việc giải thích văn bản là điều cần thiết, nghĩa là đặt văn bản này trong bối cảnh lịch sử của nó.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật bởi Đức Thánh Cha Francisco tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh.
Quý vị thính giả, lúc quá 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 180 quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là đại sứ Jean-Claude Michel của tiểu vương quốc Monaco, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn và lần lượt đề cập đến những vấn đề và những vùng nóng bỏng trên thế giới, cũng như khích lệ những sáng kiến hòa bình và phát triển. Đức Thánh Cha nói,
Quest'oggi desidero far risuonare con forza una parola a noi molto cara, pace. Essa ci giunge dalla voce delle schiere angeliche che l'annunziano nella notte di Natale. Quale prezioso dono di Dio, e nello stesso tempo ce la indicano come responsabilità personale e sociale che ci deve trovare solleciti e operosi.
Hôm nay tôi muốn mạnh mẽ gióng lên một từ rất quý giá đối với chúng ta, đó là hòa bình. Từ này đến với chúng ta từ tiếng nói của các thiên thần loan báo trong đêm Giáng sinh như hồng ân quý giá của Thiên Chúa, và đồng thời tỏ cho chúng ta thấy đó là trách nhiệm bản thân và xã hội mà chúng ta phải ân cần và mau mắn thực hiện. Nhưng bên cạnh hòa bình, hang đá máng cỏ cũng kể lại cho chúng ta một thực tại bi thảm, đó là sự phủ nhận. Trong một số hình ảnh về Giáng sinh ở Tây Phương cũng như Đông Phương, tôi nghĩ đến bức ảnh rạng ngời vẽ trên gỗ của Andrei Rublev, chú hài đồng không nằm thoải mái trong nôi, nhưng được đặt trong một cái mộ. Hình ảnh ấy muốn liên kết hai lễ chính của Kitô giáo, Giáng sinh và Phục sinh, cho thấy bên cạnh sự đón tiếp vui mừng biến cố Chúa Giáng sinh, có cả một thảm kịch, trong đó Chúa Giêsu bị khinh rẻ và loại bỏ cho đến độ phải chết trên thập giá. Đức Thánh Cha nhận định rằng các trình thuật về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu cũng nói về con tim chai cứng của nhân loại, khiến họ không đón nhận Chúa hài đồng. Ngài cảnh giác rằng ngày nay cũng có một thái độ phủ nhận nơi chúng ta, làm cho ta không nhìn tha nhân như người anh em cần đón nhận, nhưng để họ ở bên ngoài chân trời cuộc sống chúng ta, biến họ thành một người cạnh tranh, một nhân vật thấp kém cần thống trị. Đó là một não trạng tạo nên nền văn hóa gạt bỏ, không tha điều gì và cũng chẳng nể nang ai, từ các thụ tạo cho tới con người, thậm chí cả Thiên Chúa nữa. Từ đó nảy sinh một nhân loại bị thương tổn và tiếp tục bị sâu xé vì những căng thẳng và xung đột đủ loại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta có một âm hưởng đau buồn về sự kiện, trong đó rất nhiều tin tức thời sự hàng ngày, mới đây nhất là cuộc thảm sát xảy ra tại Paris. Ngài đặc biệt nói đến một nhân vật tàn ác là vua Herode, khi thấy mình bị hài nhi Giêsu đe dọa, liền ra lệnh giết tất cả các trẻ em ở Bethlehem. Từ đó, Đức Thánh Cha cảm động nhắc đến vụ thảm sát tàn bạo chưa từng có. Hơn 100 trẻ em bị giết cách đây hơn một tháng tại Pakistan.
Trong bài diễn văn trước ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cập đến những thứ nô lệ tân thời, như đã nói tới trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng vừa qua, và Ngài tái khẳng định rằng ngày nay chúng ta thấy con người tự do trở thành nô lệ, khi thì nô lệ thời trang, khi thì nô lệ quyền lực, tiền tài, thậm chí nô lệ những hình thức sai trái về tôn giáo. Hiển nhiên đó là những thứ nô lệ tân thời nảy sinh từ một con tim hư hỏng, không có khả năng nhìn thấy và làm điều thiện, không theo đuổi hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh giác trước những hậu quả của não trạng ấy và thứ văn hóa nô lệ hóa, đó là sự tiếp tục lan tràn các cuộc xung đột như một thứ thế chiến thực sự đang diễn ra từng mảnh. Cuộc chiến tranh đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến là tại Ukraine, và Ngài nhận xét rằng đất nước này đã trở thành một diễn trường thê thảm cho các cuộc xung đột. Ngài cầu mong rằng nhờ đối thoại người ta cũng cố các nỗ lực đang tiến hành để chấm dứt các hành vi thù nghịch, và các phe liên hệ bắt đầu con đường chân thành, tín nhiệm nhau trong tinh thần tôn trọng công pháp quốc tế. Một phần quan trọng trong diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco được dành cho Trung Đông, quê hương của Đức Chúa Giêsu, mà chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc khẩn cầu hòa bình cho miền này. Ngài nhắc lại cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican hồi tháng 6 năm ngoái, với sự tham dự của Tổng thống Israel bấy giờ là ông Simon Peres và Tổng thống Palestine Abbas, và Ngài tái kêu gọi chấm dứt bạo lực, đạt tới một giải pháp giúp người Palestine và Israel rốt cục được sống trong hòa bình, để cụ thể hóa giải pháp hai quốc gia. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco nói đến Iraq và Syria, nơi vẫn còn những xung đột kéo dài, với những hậu quả thê thảm kể cả về khía cạnh làm cho nạn khủng bố cực đoan lan tràn. Ngài trình bày một suy tư về hiện tượng khủng bố bi thảm và khẳng định rằng đó là hậu quả của một nền văn hóa loại bỏ được áp dụng cho Thiên Chúa. Thực vậy, trào lưu tôn giáo cực đoan, trước khi nó là một sự loại bỏ con người qua những cuộc thảm sát kinh khủng, thì nó là sự phủ nhận chính Thiên Chúa, coi Chúa chỉ là một cái cớ ý thức hệ. Đứng trước sự gây hấn bất công chống lại cả các tín hữu Kitô và các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác trong vùng, cần có một câu trả lời nhất trí trong khuôn khổ công pháp quốc tế, ngăn chặn sự lan tràn bạo lực, tái lập sự hòa hợp và chữa lành những vết thương sâu đậm mà các cuộc xung đột nối tiếp nhau đã tạo ra. Đức Thánh Cha Thái kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như mỗi chính phủ hãy có những sáng kiến cụ thể để kiến tạo hòa bình và bên vực những người đau khổ vì chiến tranh và bách hại. Ngài nhắc lại lá thư đã gửi hồi trước Giáng sinh cho các cộng đồng Kitô ở Trung Đông và nhấn mạnh rằng một Trung Đông không còn Kitô hữu thì sẽ là một Trung Đông bị biến dạng và què quặt. Ngoài ra một lần nữa, Ngài cầu mong các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, trí thức, đặc biệt là Hồi giáo, lên án bất kỳ sự giải thích tôn giáo một cách cực đoan và duy căn, nhắm biện minh cho những hành vi bạo lực như thế. Và Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì những hình thức tàn bạo như thế cũng không thiếu ở các nơi khác trên thế giới.
Cũng trong diễn văn, tại buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Ngoại giao đoàn Cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến các cuộc xung đột ở Phi Châu và nhận xét rằng nhiều nước Phi Châu cũng bị đảo lộn vì chiến tranh, bắt đầu từ Nigeria, nơi vẫn chưa chấm dứt những bạo lực chống lại các thường dân một cách bừa bãi, trong khi hiện tượng bi thảm bắt cóc người vẫn tiếp tục gia tăng tại nước này. Ngài tố giác hiện tượng đáng kinh tởm là nạn buôn các trẻ nữ bị bắt cóc để cưỡng bách kết hôn. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến nước Libya đang bị sâu xé về cuộc nội chiến dài dẳng, gây ra những đau khổ khôn tả cho dân chúng và có những hậu quả trầm trọng đối với sự quân bình mong manh ở vùng này. Ngài nghĩ đến Cộng hòa Trung Phi, nơi mà người ta phải đau lòng nhận thấy thiện chí của những người đang cố gắng xây dựng hòa bình đang gặp phải sự kháng cự của những hình thức chống đối và những lợi lộc phe phái ích kỷ. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng ở Sudan, vùng sừng ở Phi Châu, Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà hàng ngàn người phải di tản vì bạo lực. Ngài không quên kêu gọi các vị hữu trách dấn thân hơn nữa để bênh vực hòa giải, hòa bình và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác sự kiện chiến tranh cũng mang theo một tội ác đáng kinh tởm là sự hãm hiếp. Đây là một sự vi phạm rất trầm trọng chống lại phẩm giá của phụ nữ. Không những họ bị vi phạm trong thân thể nhưng cả trong tâm hồn, với chấn thương khó có thể xóa bỏ được. Rất tiếc là nơi nào có chiến tranh thì người ta cũng thấy có quá nhiều phụ nữ phải chịu đau khổ vì bạo hành do tội ác này. Đề cập tới bệnh dịch Ebola, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong nền văn hóa loại bỏ cũng có một cách người ta đối xử với các bệnh nhân bị cô lập và gạt ra ngoài lề như những người cùi mà Phúc Âm nói tới. Đức Thánh Cha định nghĩa các nạn nhân Ebola như những người cùi trong thời đại chúng ta ngày nay, nhất là tại Liberia, Sierra Leone và Guinea, với hơn 6.000 người chết. Ngài tái cảm ơn các nhân viên y tế, các tu sĩ và những người thiện nguyện chăm sóc các bệnh nhân Ebola, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo đảm một sự trợ giúp nhân đạo thích hợp cho các bệnh nhân và thăng tiến một sự dấn thân chung để loại trừ bệnh dịch.
Sang đến những người tị nạn và di dân, Đức Thánh Cha nói, trong số những hậu quả của các cuộc xung đột, thường có sự trốn chạy của hàng ngàn người rời bỏ nguyên quán của họ. Bao nhiêu người đã bỏ mạng trong những hành trình không xứng đáng với con người, phải chịu đủ thứ hành hạ của những lý hình tham lam tiền bạc. Địa Trung Hải không thể trở thành một đại nghĩa trang. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện nhiều người di dân, nhất là tại Mỹ Châu, là các trẻ em đi một mình dễ trở thành mồi cho những nguy hiểm. Các em đang cần được quan tâm săn sóc và bảo vệ nhiều hơn. Ngài nhấn mạnh thảm trạng bị từ chối mà bao nhiêu người di dân phải chịu. Họ thường đến những miền đất lạ, không có giấy tờ, cũng chẳng biết ngôn ngữ tại nước ấy. Người di dân thật khó được chấp nhận và khó tìm được công ăn việc làm. Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi thái độ đối với họ, để đi từ thái độ dửng dưng và sợ hãi sang thái độ chân thành đón nhận tha nhân. Ngài không quên kêu gọi thiết lập những luật lệ thích hợp và sự dấn thân của quốc tế để cứu giúp những người tị nạn và di dân. Ngoài ra còn chữa trị tận căn hiện tượng này chứ không phải chỉ chữa trị hậu quả mà thôi. Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề công ăn việc làm và gia đình. Ngài nói, những người lưu vong thầm kín đang sống trong gia cư của chúng ta, những người già, người tàn tật và người trẻ không tìm được công ăn việc làm. Những người già bị gạt bỏ khi họ bị coi như gánh nặng và sự hiện diện của họ bị coi như một sự phiền phức. Trong khi người trẻ bị gạt bỏ khi người ta không giúp họ có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, không có sự nghèo đói nào tệ hơn là thứ nghèo đói không có việc làm và phẩm giá của lao công, hoặc biến lao công thành một hình thức nô lệ. Sự thất nghiệp của người trẻ cũng như sự bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên là điều trái ngược với phẩm giá con người và xuất phát từ một não trạng đặt tiền bạc ở trung tâm và gây hại cho chính con người. Đức Thánh Cha Phanxicô tố giác sự kiện nhiều khi gia đình trở thành đối tượng cho sự gạt bỏ vì thứ văn hóa cá nhân chủ nghĩa ngày càng lan tràn, tạo ra sự giảm bớt số sinh và những luật lệ dành ưu tiên cho những hình thức sống chung khác, thay vì nâng đỡ gia đình một cách thích hợp để mưu công tác cho toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến quốc gia Italia yêu quý đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng kinh tế như bao nước khác. Cuộc khủng hoảng này sinh ra sự thiếu tín nhiệm và tạo điều kiện cho những xung đột xã hội. Những hậu quả của tình trạng đó người ta thấy ở Roma và Italia khi gặp bao nhiêu người sống trong tình trạng cơ cực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Italia cần phải vượt thắng bầu không khí bất an kéo dài về mặt xã hội, chính trị và kinh tế. Nhân dân Italia đừng chiều theo sự buông xuôi và cám dỗ đụng độ nhau, nhưng tái khám phá những giá trị của sự chú ý đến nhau và liên đới là nền tảng của sự sống chung với nhau và là nguồn mạch sự tín nhiệm người khác và tin tưởng nơi tương lai, nhất là đối với người trẻ.
Đức Thánh Cha cũng nói đến người trẻ khi nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài tại Hàn Quốc nhân Ngày Giới Trẻ Á Châu, và Ngài đề cập đến cuộc viếng thăm Ngài sắp thực hiện tại Sri Lanka và Philippines. Biến cố này chứng tỏ sự quan tâm và ân cần về mục vụ của Ngài khi theo dõi các thăng trầm của Á Châu. Ngài cũng tái cầu mong hai nước Triều Tiên anh em mở lại các cuộc đối thoại với nhau. Vào đầu năm mới, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài không muốn cái nhìn của Ngài có sắc thái bi quan, và Ngài cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân, các cuộc gặp gỡ, đối thoại và nhất là một số thành quả của hòa bình. Theo ý hướng đó, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài tại Albany, mặc dù có những vết thương phải chịu trong lịch sử gần đây, nhưng nay là một nơi sống chung hòa bình, tôn trọng, tín nhiệm lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo, Chính thống và Hồi giáo. Ngài nhận định rằng niềm tin chân thành nơi Thiên Chúa làm ta cởi mở đối với tha nhân, tạo ra đối thoại và hoạt động cho công ích, trong khi bạo lực luôn nảy sinh từ sự huyền thoại hóa chính tôn giáo của mình, nhiều khi viện cớ những dự án ý thức hệ nhắm mục tiêu duy nhất là người thống trị người. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại đại kết và liên tôn ở Thổ Nhĩ Kỳ và tinh thần đón tiếp ở Jordani. Ngài cầu mong Liban vượt thắng được những khó khăn hiện nay về chính trị. Trong số những ví dụ về đối thoại có thể thực sự kiến tạo được những nhịp cầu, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến quyết định mới đây của Hoa Kỳ và Cuba chấm dứt sự im lặng đối với nhau dài hơn một nửa thế kỷ và xích lại gần nhau để mưu ích cho các công dân cả hai nước. Ngoài ra, Ngài hài lòng chào mừng ý muốn của Hoa Kỳ đóng cửa vĩnh viễn nhà tù ở Guantanamo. Đức Thánh Cha nói đến nước Burkina Faso đang dấn thân trong một thời kỳ mới, cộng tác và phát triển. Philippines đã ký một hiệp định chấm dứt những năm căng thẳng tại nước này. Ngài khích lệ cuộc hòa đàm tại Colombia, sự hòa hợp ở Venezuela và thỏa hiệp chung kết giữa Iran và nhóm các nước gọi là 5+1 về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu hòa bình. Trong phần kết của bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cách đây 70 năm, Liên Hợp Quốc đã được khai sinh từ đống tro tàn của thảm họa kinh khủng là Thế chiến thứ hai. Ngài nhắc lại bài diễn văn lịch sử của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI trong cuộc viếng thăm Liên Hợp Quốc hồi năm 1965. Đó là lời kêu gọi tha thiết, đừng chiến tranh nữa, đừng bao giờ gây chiến nữa. Đức Thánh Cha Francisco lặp lại lời kêu gọi này khi đặc biệt nghĩ đến chương trình phát triển hậu năm 2015 với những mục tiêu phát triển dài hạn và soạn thảo một hiệp định mới về khí hậu. Ngài xác tín rằng, trong tất cả các tiến trình đó, một điều kiện không thể thiếu được chính là hòa bình nảy sinh từ sự hoán cải tâm hồn.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của Tân Tòng về lời mời gọi khám phá Thiên Chúa.
Hiện nay, nhiều người sống xa đức tin có thể làm chứng rằng bỗng một ngày Thiên Chúa đến thăm viếng họ. Họ liền lên đường và tiến bước trong nhiều tháng trời giữa lòng một cộng đoàn Kitô như các dự tòng trước khi lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Đó cũng là trường hợp của ông Francis, cư dân Sable d'Olonne thuộc giáo phận Luçon ở miền Tây Trung nước Pháp. Xin nhường lời cho ông Francis. Có nhiều từ ngữ điệp vận tiêu cực trong việc thông tin cũng như nơi lương tâm con người. Tuy nhiên cuộc đời thật là đẹp. Chỉ cần nhìn những người sống chung quanh với tâm tình khiêm tốn, và nhất là nhìn Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Không rõ làm sao mà tôi lại có thể đi tới cái lý luận này. Mặc dù không phải là tín hữu Công giáo, ngay từ thơ bé, tôi đã học được những nguyên tắc nền tảng cho cuộc sống. Đó là những ý niệm về chia sẻ, tha thứ, tri ân, yêu thương, thiện cảm và lòng kính trọng tha nhân. Tuy nhiên, tôi không bao giờ quan tâm chú ý đến Thiên Chúa. Tôi chỉ bước chân đến thánh đường vào những dịp có biến cố gia đình hoặc vào những đại lễ theo quy ước. Tôi thường đặt những câu hỏi như, ai tin, ở đâu, thế nào, tại sao, tin vào ai? Hiển nhiên là tôi thiếu đức tin, nhưng tôi đâu có biết đức tin là gì. Rất lâu sau đó, tôi mới quyết định quy hướng tâm trí tôi đến bình diện thiêng liêng. Thời điểm thuận tiện xuất hiện sau một lộ trình sự nghiệp quá nhiều áp đảo nhiêu khê. Lúc này đây, tôi mới tìm ra thời giờ để nghĩ đến Thiên Chúa và để phản kháng. Thế là tôi cảm nhận nhu cầu hiểu biết chính xác hơn về đạo Công giáo. Đó chính là nền tu đức và các điểm tham chiếu mà tôi tìm kiếm xem phương thế nào để tìm thấy đức tin và làm thế nào để đào sâu ý nghĩa cuộc đời, xét vì tôi đã từng tin, nhưng không tin cho lắm. Các bạn bè mời tôi khám phá Hiệp hội Parcours Alpha, thường tổ chức các bữa ăn chung để giúp khám phá đức tin, cũng như để chia sẻ lời Chúa và kinh nghiệm cuộc sống. Đến với Hiệp hội, đối với tôi, đúng là một thuận lợi, một may mắn, một quan phòng của Thiên Chúa. Hiệp hội trình bày giáo hội Công giáo trong trọn nét cao cả của linh hồn và tâm trí. Người ta đề nghị tôi khám phá các nền tảng của đức tin Kitô. Qua các buổi gặp gỡ, tôi nhận thức một giáo hội Công giáo mới mẻ và Kitô giáo mà tôi nghĩ lỗi thời đã đi vào cuộc đời tôi. Đúng thật là một niềm an ủi khi khám phá trong lời Chúa những sự kiện gọi hỏi tôi, chất vấn tôi và liên hệ đến tôi trong cuộc sống thường ngày. Thêm vào đó, vào một buổi họp đặc thù của Hiệp hội, tôi nhận được Đức Chúa Thánh Thần, có đủ mọi điều kiện hội tụ để tiếp rước người. Tôi đã sẵn sàng, tôi từng mong đợi người. Đức tin của tôi trở nên sống động. Như mỗi người đều biết, khi nghe tiếng gọi của Chúa, người ta hăng hái tiến bước. Kể từ ngày ấy, tôi cảm nhận Thiên Chúa tháp tùng tôi như vị hướng đạo, kể cả như người bạn tâm giao. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đúng thật là xác định, và gặp gỡ Thiên Chúa cầu nguyện với người cũng như chúc tụng người, đối với tôi là bày tỏ niềm tri ân. Tôi dành thời giờ để học hỏi và để tìm hiểu làm thế nào mà lời Chúa có thể giúp chúng ta sống. Xin lãnh bí tích rửa tội, đối với tôi trở thành sự kiện hiển nhiên. Trong tôn giáo tôi rất sợ bị giam hãm, nhưng trái lại, tôi đã gặp được sự cởi mở khi khám phá ra một vài hình thức vừa bảo trợ vừa tự do. Trước đây tôi từng muốn cống hiến điều tốt đẹp nhất nơi tôi bằng phương thế đơn sơ là yêu thương, phục vụ, giúp đỡ, chia sẻ, tha thứ, nhưng ngày hôm nay được lồng thêm vào đó đức tin. Hiện tại tôi có thể cảm nghiệm rằng vào mọi lúc con người có thể nhận ra mình được kêu mời khám phá Thiên Chúa. Không cần học, không cần chế ngự, nhưng chỉ thuần túy cảm nhận và khám phá đơn giản thế thôi. Ngày hôm nay thì tôi biết Thiên Chúa hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu mời dấn thân hoạt động bên cạnh người. Chính khi cùng nhau hoạt động mà chúng ta làm được những điều kỳ diệu với Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, người đang đợi chờ chúng ta. Giờ đây, lòng tôi tràn ngập niềm tri ân khiến tôi không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào đối với nhiều người đã giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết trên thế giới của các tín hữu, những người sống với tình yêu Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về suy tư thần học về đức mến.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về đức mến trong mặc khải. Trong nguyên bản Hy Lạp của Tân Ước, đức mến được gọi là agape. Danh từ agape được dịch sang tiếng Latin là caritas, ám chỉ ba thực hạng liên hệ với nhau. Một, chính Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu mến chính mình là sự thiện tuyệt đối. Tình yêu này diễn tả ngay trong nội tại giữa ba ngôi. Thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa dành cho thụ tạo nói chung và dành cho loài người nói riêng. Tình yêu của Ngài đã tạo ra sự thiện ở nơi họ. Thứ ba, tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể yêu mến người và yêu mến tha nhân. Đây là đức mến mà chúng ta đang bàn. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo định nghĩa những đức mến như thế này. Đức mến là nhân đức hướng Chúa, nhờ đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì chính Ngài. Và vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mến người thân cận như chính mình. Số 1822. Và ở số 2093, chúng ta gặp tư tưởng tương tự như thế này. Đức tin và tình yêu Thiên Chúa bao hàm ơn gọi và sự bắt buộc phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng một đức mến chân thành. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến mọi thụ tạo nhờ Ngài và vì Ngài. Trong lịch sử Kitô giáo đã có rất nhiều khảo luận được viết về đức mến. Chúng tôi chỉ xin trình bày vắn tắt tư tưởng của Thánh Thomas, tổng hợp những điểm căn bản của thần học Kitô giáo. Trong bộ Tổng luận Thần học, khảo luận về đức mến gồm có 17 chương, gồm 8 mục sau đây. Thứ nhất là bản chất, thứ hai là đối tượng, thứ ba là thứ tự, thứ bốn là những hành viên, thứ năm là những hoa trái của đức ái, thứ sáu những tội trái nghịch, thứ bảy những mệnh lệnh, thứ tám linh ân cao minh. Mà chúng tôi muốn gom lại ba điểm chính như thế này. Một là bản chất, hai là phạm vi, thứ ba là hiệu quả, thứ bốn là sự tiến triển, và thứ năm những tội trái nghịch với đức mến. Hôm nay chúng ta bàn về điểm thứ nhất, bản chất của đức mến. Mở đầu khảo luận, Thánh Thomas định nghĩa đức mến như là tình bạn với Thiên Chúa. Kinh Thánh nhiều lần sử dụng phạm trù tình bạn để mà mô tả mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người. Chẳng hạn như khi diễn tả sự gần gũi đối với ông Môsê, Chúa đảm đạo giáp mặt giữa bạn hữu, Xuất Hành 33, chương 33 câu 11, Và đặc biệt vào thời Tân Ước, Chúa Giêsu đã nói: các con là bạn hữu của Thầy. Thầy sẽ không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Gioan 14:14-15. Tức mến là tình bạn với Chúa. Thánh Thomas diễn tả ý nghĩa mệnh đề này bằng cách phân tích bốn đặc điểm của tình bạn như sau: tình yêu, vị tha, hỗ trương, chung một nền tảng. Yếu tố thứ nhất, tình bạn là tình yêu, nghĩa là sức mạnh thúc đẩy ý chí kết hiệp với điều tốt. Thứ hai, tình yêu vị tha, amor benevolentiae, nghĩa là yêu tha nhân vì quý mến điều tốt ở nơi họ. Yêu họ vì họ, chứ không phải là vì thấy họ có lợi cho mình. Như vậy là khác với cái tình yêu vị kỷ, amor concupiscentiae. Thứ ba, tình yêu hỗ tương. Tình bạn giữa hai người yêu lại tình bạn đưa hai người yêu lại với nhau, và khi cả hai mối tình vị tha đều bước ra khỏi mình để đến với người bạn, đến nỗi hòa hợp mình với người bạn và trở thành một. Tình bạn dám đưa đến chỗ hy sinh mình cho người yêu. Sự hợp nhất đấy mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Yếu tố thứ bốn, tình bạn được xây dựng trên một nền tảng chung mà cả hai chia sẻ cho nhau. Vì thế, người Hy Lạp quan niệm rằng tình bạn chỉ có thể diễn ra giữa những người đồng vai đồng vế. Thưa hỏi, đặc điểm này có thể xảy ra giữa Thiên Chúa với con người hay không? Thoạt tiên phải trả lời là không, bởi vì giữa Thiên Chúa với ta có khoảng cách ngàn trùng. May thay, Mặc Khải Kitô Tô giáo cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta vào chia sẻ bản tính của Ngài. Nhờ ân sủng, Thiên Chúa đến với chúng ta, biến đổi chúng ta nên giống Ngài, nhờ đó chúng ta có thể trở nên bạn hữu với Ngài. Thiên Chúa thông ban cho ta đức mến để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu với Ngài, đồng tâm hiệp ý với Ngài. Ngài đã hứa sẽ đến cư ngụ trong tâm hồn những ai yêu mến và giữ những điều răn của Ngài. Hiểu như vậy, đức mến là một nhân đức siêu nhiên, bởi vì duy chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho ta khả năng tương xứng để yêu mến Ngài và yêu mến những người khác bằng tình yêu của Ngài. Những nguyên nhân. Theo ngôn ngữ kinh điển, bản chất của đức mến được diễn tả qua các yếu tố cấu thành sau đây. 1. Đối tượng chất thể. Mến ai? Thưa, tin vàng là Thiên Chúa, kế đó là chính chúng ta và những thụ tạo mà Chúa yêu. Thứ hai, đối tượng mô thể. Tại sao? Thưa, bởi vì Thiên Chúa là sự thiện tuyệt hảo, đứng chọn tốt chọn lành. Ba, cội nguồn. Bởi đâu? Thưa, đức mến là nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có khả năng yêu mến Ngài là sự thiện tuyệt đối và hạnh phúc của đời ta. Chính vì cội nguồn và động lực là một, cho nên đức mến chỉ là một nhân đức, tuy có nhiều đối thể, mến Chúa yêu người. 4. Cơ quan, ở đâu? Thưa, vì đức mến là tình yêu, cho nên thuộc về ý chí hay là lòng muốn. Giá trị. Đức mến cao trọng nhất trong các nhân đức, bởi vì nó đưa chúng ta đến sự kết hiệp với Thiên Chúa. Dĩ nhiên là đức mến cao trọng hơn các nhân đức luân lý hoặc các nhân đức nhân bản, bởi vì những nhân đức này chỉ nhằm kiện toàn con người tự nhiên, chứ chưa có đưa con người lên tới Thiên Chúa. Đức mến cũng cao trọng hơn đức tin và đức cậy. Đối tượng của đức tin là các nhân đức mặc khải, cơ quan của nó là lý trí. Lý trí hướng về Thiên Chúa như là chân lý, đối tượng của sự hiểu biết. Khi hiểu biết thì đối thể ở bên ngoài được thu vào chủ thể, trở thành ý niệm. Và như vậy Thiên Chúa chỉ là ý tưởng ở trong đầu óc chúng ta. Còn đối tượng của đức mến là Thiên Chúa tốt lành. Cơ quan của nó là ý chí. Khi yêu, con người ra khỏi chính mình để kết hiệp với điều mình yêu mến. Khi mến Thiên Chúa, con người ra khỏi chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa, ra như hòa tan trong Chúa. Nhờ đức mến, con người được vươn lên cao. Đức cậy cũng nằm trong ý chí hay là ý muốn. nhưng mà đức cậy hướng về Thiên Chúa như là sự thiện đáng ước ao chứ chưa chiếm hữu. Còn đức mến kết hiệp với Thiên Chúa là điều thiện tuyệt đối, đặc biệt là ở trên trời khi ta sẽ được biến đổi nên một với Thiên Chúa. Vì vậy mà đức mến tồn tại mãi mãi. Đức mến là cốt lõi của tất cả mọi điều răn. Thực vậy, các điều răn chẳng qua chỉ là diễn giải chi tiết cách thức thể hiện việc mến Chúa yêu người. Vì vậy, đức mến được gọi là sự hoàn tất của lệ luật, được gọi là dây ràng buộc của sự hoàn thiện. Mục tiêu của tin mừng là yêu mến. Đức mến được gọi là mô thức forma của các nhân đức, bởi vì nó nâng giá trị cho các nhân đức. Những hành động mà nhuộm đức mến thì có giá trị vô biên. Trái lại, những hành động dục oanh liệt tới đâu mà thiếu đức mến thì chẳng là gì trước mặt Chúa. Như Thánh Phaolô đập đi lặp lại trong bài ca đức ái ở chương 13, thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô. Những điều này được Công đồng Vatican II nhắc lại trong Hiến chế Lumen Gentium số 42, khi bàn về ơn gọi nên thánh của tất cả các Kitô hữu. Sự nên thánh không nằm ở những công việc đồ sộ, cũng không phải ở những phép lạ và những đặc sủng, nhưng nằm ở đức mến toàn thiện. Đó là lý do khiến cho Thánh Đức Teresa hài đồng Giê-xu chỉ ước ao giữ một vị trí khiêm tốn trong hội thánh, nhưng là một vị trí sinh tử, khi người viết, giữa lòng hội thánh, con muốn là tình yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.